vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh. 161. Ngày xuân suy gẫm năm 2002, Tam Ma Bát Đề.
Ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không, thấy có hai chấm là mộng. Tôi đọc lại nè. Ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không, thấy có hai chấm mộng. Chứ mộng như bự lên, mộng là vậy đó. Mộng là trong lúc mà mình ngủ á, những cái mà mình thấy cái trong mộng đó, ở ngoài hoàn toàn không có. Vậy mà lúc mình ngủ mình thấy có, trong lúc ngủ nhắm mắt. Câu thứ hai, thức mở mắt, cảnh giác hoàn toàn giả có, thấy thật có hai chấm tổn. Chứ tổn như bự lên, thấy do mộng tổn là cái thấy điên đảo. Thấy mà do mộng mà tổn ha, hai cái tên đó đều là cái thấy điên đảo. Diễn ly điên đảo mộng tổn, bất thân thành Phật, rong chơi trốn trốn niết bàn. Rong chơi trốn trốn niết bàn nghĩa là bất cứ đi chơi đâu chỗ nó đều là niết bàn hết, với điều kiện miễn ly mong tưởng duyên lạc. Tôi để ngày xuân suy gẫm rồi, bây giờ các vị về suy gẫm trước ngày xuân giùm tôi đi. Đọc lại đâu, ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không, thấy có hai chấm với chữ mong. Bởi vì câu thứ hai, thức mở mắt, cảnh giác hoàn toàn giả có, thấy thực có hai chấm tưởng. Chữ tưởng to lên, thấy hoàn thấy do mộng tưởng là cái thấy điên đảo. Chấm hoàn liễm ly điên đảo mộng tưởng, bất thân thành Phật, rong chơi trốn trốn niết bàn. Tức là niết bàn vô trụ xứ. Xa lìa được mong và tưởng rồi là các vị, bất cứ các vị rong chơi ở đâu, ngồi đâu, đi đâu, nằm đâu đều là niết bàn hết. Tôi gọi là đương xứ, bất lìa được xứ niết bàn, bất lìa được xứ ở đâu là niết bàn ở đâu đó. Rồi à, để ai mà nghe câu đó rồi tách khỏi gõ thiệt đó. Ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không, thấy có hai chấm đàng hoàng. Chứ mộng phải viết chữ to lên. Mộng là vậy đó, mộng là cảnh giác hoàn toàn không, mà thấy có thật thương, thật mừng, thật giận, thật thương, thật sợ, thật đau khổ. Mà kỳ thật là cảnh đó không có, tại vì ngủ, mình nhắm mắt mình ngủ rồi mình thấy mộng, cảnh hoàn toàn không có mà mình thấy có. Kinh điển gọi đó là mộng. Còn tối thức mở mắt, cảnh giác hoàn toàn là giả có, mà ai biết là giả có hết. Thấy thật có hai chấm tổn, chứ tổn viết to lên, động lên. Thấy do mộng tổn là thấy điên đảo. Chứ mộng tổn viết to lên, chứ điên đảo to lên. Bởi vì đó là viễn ly mộng tổn điên đảo cứu cánh niết bàn. Bồ đề phát đỏ y bánh giả bao la mật đa cố, tâm vô quá ngại, vô quá ngại cố, vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mong tưởng mà cứu cánh niết bàn. Cho nên cái thấy do điên đảo, do mộng tưởng là thấy điên đảo. Liên ly mộng tưởng điên đảo, tức thân thành Phật, lòng trời trốn trốn niết bàn. Hồi nãy viết lòng trời tức Rồng trời trống trống tức với bạn, không cần chỉ tức. Trời ở đâu, ngồi đâu, làm cái gì cũng đều nước bạn hết. Những liên đảo cứu cánh nhất nước bạn. Cứu cánh nước bạn nghĩa là nước bạn tuyệt đối, ở đâu cũng là nước bạn hết. Tôi để cái đầu đề đó là Kama Bát Đề. Đại để là để vậy. Kama Bát Đề có nghĩa là ý tôi muốn nói rằng là các Phật tử ha, nếu mà dùng ý tu học à, lấy cái những cái lời văn đó đó, cái bài đó đó làm cái đối tượng sở quán. Kama Bát Đề là cái đối tượng sở quán, lấy nó mà nghiền ngẫm, mà suy nghĩ tư duy cho cái khi nào mà mình thấy bằng cái thấy thật của chính mình, thấy cho rõ ràng, mong để biết được kỹ về tưởng. Mình sống mở mắt đó, mình thấy vậy đó, mình tưởng đâu mình thức chứ kỳ thật là, kỳ thật là Trúc Lâm Tam Tổ đó, Thiền Quang đó, có cái bài thơ mà tôi có nói rồi một lần: vũ hóa sân xê tịnh, phong lâm nhất thị niên, thản quan trần thế giới, khai nhãn tí niên miên. À, sau khi đó mưa rừng mưa núi tạnh rồi thì thiền sư mới nằm ở trong một cái am tranh ở giữa rừng thông, thanh vắng núi non trùng điệp, ngủ rất rất là ngon. Sau khi đó mưa tạnh, trời trong sáng, đó mưa tạnh, nằm dưới rừng thông trong một cái am tranh, ngủ một giấc rất ngon. Sau giấc ngủ đó mở mắt ra, nhìn cả xung quanh rừng, núi, cỏ, cây, mắt mở rất là bình thường rồi. Nhưng mà chợt tỉnh ra rằng, à, thật sự là con mắt của mình mở vậy, mình nhìn về chứ mà kỳ thật là mình thấy cảnh vật không có thấy thật. Mình thấy mờ mờ, ảo ảo, thấy coi như là điên đảo. Điên đảo tức là thấy nó lộn ngược hết, đảo lộn, không thấy thật nữa. Xe nhãn tứ mạng mang thấy như người xe rượu vậy đó, chứ không có thấy thật đâu. Thế nên mình sống về ra mắt mình mở về cho mà đối với chân lý á, sao là bậc dạy mà giữ là chân lý của cái người đạt đạo ha, và nhìn bằng tuệ nhãn á, là cái thấy của mình nó đều là trí màng màng, giống như cái thấy của người say rượu điên đảo. Thường mà mình thấy là vô thường, vô thường mà mình thấy là thường, ngã mà mình lại không hiểu được mình nói vô ngã, còn vô ngã mà mình lại nói cho là ngã, khổ mà mình cho là lạc. Rồi cái mà đáng là lạc thiệt, mình lại không biết cái đó là cái lạc thật, mà mình lại cho nó là khổ. Tỉnh mà mình cho là bất tỉnh. Tỉnh thế giới này là tỉnh đó chứ. Tất cả như là tỉnh thế giới này, thế giới này gọi là thế giới tỉnh ai này nè, thì thật đó là tỉnh đó chứ. Cái thực tánh của giảng pháp đâu có những ô đâu, nó bất cấu mà. Bất cấu là bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vậy mà mình thấy nó cấu, à, mình thấy nó tịnh, mình thấy nó tăng, mình thấy nó giảm, mình thấy đủ thứ thấy. Đó là cái thấy tứ năng mà. Cái thấy đó là do như là người say rượu là thấy núi nhà, núi sông nhà cửa đảo lộn, xây dần. Mà kỳ thật là núi sông nhà cửa không có đảo lộn xây dần. Đây, cái gì tịnh là thấy bất tịnh, là bất tịnh lại thấy tịnh. Cho nên cái thấy của mình là do mong, một là mong, hai là tưởng. Mà cái thấy do mong tưởng là cái thấy điên đảo, quý mang mang. Mở mắt ra mà kỳ thật giống như người ta rượu nhìn thì là không thấy, không thật thấy đâu. Câu đó, ý đó nó hay không? Nhưng mà điều nói là hay với ai? Nó hay là nó hay với cái tâm hồn của những người đệ tử Phật Thích Ca. Muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, muốn xa lánh những cái tài sắc danh thực thì, những cái công danh mà như thảo thượng xương, muốn xa lánh những cái phú quý như hoa giang lộ thì nó mới là hay. Phải thấy được cái tính chất phú quý như hoa giang lộ, công danh như thảo thượng xương thì có thấy đó mới là hay. Người đó thấy mới hay, chứ còn nói như người ta lấy giả làm chân, lấy khổ làm vui, lấy hư làm thật, nó đảo lộn hết trơn á, thì nói nó hay thì nó nói với ai. Tôi nói cái đó, tôi cũng nhắc các Phật tử, mình học Phật dù mình có được một cái phần nào cái trí tuệ mở mang, nhưng mà phải hết sức về ạ, không phải gặp ai mình cũng đàm luận cái kiến giải của mình, mà mình muốn nói cái kiến giải của mình về cái đạo lý ha, cái chân lý của lời Phật gì đó, thì phải coi cái đối tượng của mình đó, là người đó là ai, và mình phải hiểu cái người đó đến mình và mình đến người đó gặp nhau để vì cái gì để mà gặp. Chúng ta muốn nói chuyện công danh tiền tài sự nghiệp này không, mình đem cái đạo lý ra mình nói là nói hồi là cãi thôi à, cãi rồi biết lòng mình đau khổ thôi nha, không có được gì cho nhau hết.